Chương 3. Nguồn gốc và diễn tiến của ngôn ngữ. Các dạng ngôn ngữ đã và đang hiện diện trên hành tinh của chúng ta hết sức đa dạng và sinh động. Mỗi ngôn ngữ cụ thể như thế lại có một nguồn gốc trực tiếp hoặc gián tiếp của nó. Với những chiều hướng biến động, phát triển không phải bao giờ cũng hoàn toàn như nhau. Tuy nhiên, đó là những vấn đề được nghiên cứu riêng cho từng ngôn ngữ một. Ở đây, chúng ta sẽ chỉ nói đến những chuyện chung của ngôn ngữ trong xã hội loài người nói chung. Một La Mã, nguồn gốc của ngôn ngữ. Một nhỏ, không phải chỉ có chúng ta hôm nay mới tự hỏi ngôn ngữ của con người ra đời từ đâu? Nhờ ai? Nhờ cái gì? Việc đặt những vấn đề đại loại như thế và lời giải đáp cho chúng thực ra đã có không ít và đã có từ lâu, thậm chí từ xa xưa. Khi đức tin vào sức mạnh sáng tạo vạn năng nơi Thượng Đế bị đổ vỡ, vì chẳng bao giờ có Thượng Đế cả, thì không ai còn nghĩ rằng Thượng Đế đã tạo ra loài người chúng ta và cho ta ngôn ngữ để ta biết nói như biết thở vậy. Người ta cũng đã cố gắng đi tìm nguồn gốc ngôn ngữ ở Trần gian, nơi ngôn ngữ đang tồn tại và hoạt động. Thế là các giải thuyết như thuyết tượng thanh, thuyết về tiếng kêu động vật, thuyết về tiếng kêu trong phối hợp lao động, thuyết cảm thán bộc lộ tâm lý tình cảm, thuyết quy ước xã hội lần lượt xuất hiện. Ngày nay, bình tĩnh mà xét, các giả thuyết đó đều có phần đúng của nó, nhưng tiếc thay, chỉ đúng được với một vài sự kiện hoặc hiện tượng ngôn ngữ mà thôi. Nhìn nhận như thế về nguồn gốc ngôn ngữ thật chẳng khác nào thấy một vài cây đã vội kết luận cho rừng bởi vì thấy cây mà chẳng thấy rừng. Hai nhỏ, với sự ra đời của triết học tri vật biện chứng, vấn đề nguồn gốc ngôn ngữ đã được xem xét và phân tích một cách toàn diện hơn, khoa học và hợp lý hơn. Con người là chủ thể sáng tạo và sử dụng ngôn ngữ, vì vậy tìm hiểu sự ra đời của ngôn ngữ gắn liền với nghiên cứu nguồn gốc con người cả trong quá trình phát sinh giống nòi lẫn trong quá trình phát sinh và phát triển của mỗi cá thể. Các kết quả nghiên cứu về triết học, sinh vật học, khảo cổ học, sinh lý học thần kinh và ngôn ngữ học v.v. kết luận rằng lao động đã làm phát sinh, phát triển loài người và làm phát sinh ngôn ngữ trong quá trình đó. 2.A nhỏ. Hàng triệu năm trước đây, tổ tiên của chúng ta vốn là một loài vượn người sống trên cây trong những cánh rừng tiền sử. Do nhiều biến động của tự nhiên, những cánh rừng ấy bị tiêu diệt. Thức ăn trên từng cây cao ngày càng trở nên khó kiếm. Loài vượn người ấy buộc lòng phải rời ngọn cây cao, vốn là nơi trú ẩn sinh sống từ lâu đời, xuống đất đi lang thang kiếm ăn. Trên mặt đất, sự di động chủ yếu không còn là leo trèo như trên cây nữa. Đã thế, kẻ thù lại nhiều hơn. Việc tìm kiếm thức ăn và tự vệ để sinh tồn đã buộc loài vượn người này tập dần được cách đi bằng hai chi sao và đứng thẳng mình lên. Cái bản lề trong quá trình chuyển biến từ vượn thành người chính là việc đứng thẳng mình lên và đi bằng hai chân đó. Để có được dáng đứng thẳng lên, loài vượn người xưa kia đã phải tập đi hàng nghìn năm, chứ không đơn giản như một em bé tập đi bây giờ, chỉ độ một tháng là xong. Thế là hai tay con vượn người được giải phóng, đôi chân bây giờ hoàn toàn đảm đương việc đi lại, đôi tay ngày càng trở nên khéo léo hơn, biết sử dụng các vật sẵn có làm công cụ tự vệ, kiếm ăn, và quan trọng hơn, nó biết chế tạo ra công cụ lao động. Con vượn người đã chuyển dần thành con người vượn, rồi thành người, người nguyên thủy. Dáng đứng thẳng cũng làm cho tầm mắt của tổ tiên chúng ta được rộng và xa hơn, đồng thời lồng ngực nở hơn và những cơ quan của bộ máy phát âm có điều kiện phát triển hơn. Mặt khác, có công cụ trong tay, những con người tiền sử đó kiếm được nhiều thức ăn hơn và chuyển dần từ đời sống ăn thực vật, cây, quả, củ, rễ sang đời sống ăn thịt. Thêm vào đó, việc tìm ra và sử dụng được lửa cũng đã khiến cho họ chuyển từ ăn sống sang ăn chín. Một hệ quả quan trọng đã diễn ra, thức ăn chín mềm khiến xương hàm người ta không cần phải to thô như trước nữa. Lồi cằm, phần trước, xương hàm dưới, vểnh ra rõ dần. Tuy nhiên, trong số các biến đổi về mặt sinh học của con người, sự tiến bộ của bộ não là quan trọng nhất. Nhờ lao động, nhờ ăn thịt, bộ não của tổ tiên chúng ta cũng phức tạp dần lên. Những phần vỏ não trực tiếp liên quan đến tiếng nói như thùy trán, thùy thái dương và phần dưới thùy đỉnh phát triển mạnh. Kết cục là so với những người bà con anh em họ của tổ tiên chúng ta, bộ não của con người ngày nay tính theo tỷ lệ giữa trọng lượng của não với trọng lượng của toàn thân đã lớn hơn khỉ đột 10 lần, lớn hơn đười ươi 6 lần, hơn khỉ đen 2 lần và hơn vượn 4 lần. Như vậy, lao động đã tạo ra con người và tạo ra những tiền đề thứ nhất về mặt sinh học để ngôn ngữ có thể phát sinh. Có thể nói, lao động để chuẩn bị và tạo cơ sở vật chất để loài người có những cơ quan thích hợp cho việc sản sinh tiếng nói. 2.b nhỏ. Cũng chính lao động đã tạo ra nhân tố xã hội để ngôn ngữ phát sinh. Lao động đã liên kết con người thành một bầy đàn, những cộng đồng và về sau thành xã hội có tổ chức. Muốn cùng chung sức để làm việc gì đó, người ta cần phải thỏa thuận với nhau là sẽ làm cái gì, làm như thế nào. Những điều biết được về thế giới xung quanh, những kinh nghiệm trong lao động cần phải được thông báo cho nhau từ người này sang người khác, từ thế hệ này sang thế hệ khác. Đến đây thì con người, dù là người cổ nhất, đã khác con vật về chất. Người ta đã đến lúc thấy cần phải nói với nhau một cái gì đó, bởi vì họ đã có cái cần phải nói với nhau và có phương tiện để nói với nhau. Phương tiện ấy chúng ta gọi là ngôn ngữ. Vậy không có ai khác, chính lao động đã sáng tạo ra con người và ngôn ngữ của con người. Lao động là làm cho bộ óc của con người cổ xưa biết hoạt động theo kiểu người và có một công cụ vừa để tiến hành những hoạt động đó, vừa làm phong phú hóa nó, nâng nó lên trình độ của con người. Đó là ngôn ngữ. 2.c nhỏ. Từ bản chất của mình, từ khi mới phát sinh, ngôn ngữ vốn là công cụ, là phương tiện để con người giao tiếp với nhau. Thế nhưng, lúc đầu, nó chưa phải là ngôn ngữ như chúng ta đang có hôm nay, mà là thứ ngôn ngữ chưa phân thành âm tiết rõ ràng, bởi vì cái lưỡi, cái cằm và hàm dưới, hệ dây thanh v.v. chưa phù hợp, thuần thục với công việc mới mẻ, đầy phức tạp, công việc phát tiếng nói này. Thậm chí có bộ phận còn đang trên đường hoàn thiện dần. Tuy vậy, người ta không đợi cho mọi bộ phận cấu âm phát triển thật hoàn chỉnh rồi mới nói với nhau. Những tiếng nói còn lẫn, còn nghè và ú ớ đó đã được phối hợp với các động tác, dáng vẻ của cơ thể, mặt mũi, vai, tai, chân, nhất là đôi tai để phát biểu, ý nghĩ, tình cảm của họ. Thoạt đầu tiếng nói của con người chưa khác các điệu bộ bao nhiêu. Điều này còn để lại những tàn dư của nó trong một số ngôn ngữ mà hiện nay chúng ta còn thấy được. Chẳng hạn, trong ngôn ngữ của dân tộc EV, người ta không dùng một từ đi mà lại dùng nhiều từ khác nhau, miêu tả các kiểu đi khác nhau. Yobo, Yoboho, đi nặng nề phục vịt. Yojije, đi một cách vững vàng. Yubulabula, đi nhanh bừa đi. Yopia pia, đi rón rén. Yogo vu go vu, đi khập khiễng, đầu chúi xuống. Dần dần, con người sử dụng tiếng nói thành thạo hơn và bỏ xa những cách phát biểu bằng cử chỉ động tác, bởi lẽ ngôn ngữ thành tiếng của họ ngày càng mạch lạc hơn, hoàn thiện hơn, trở thành hệ thống tín hiệu thứ hai, hệ thống tín hiệu loan báo các tín hiệu. Hoạt động tín hiệu là hiện tượng chung cho mọi loài động vật trên hành tinh chúng ta, nhưng con người với ngôn ngữ của mình đã có thêm một phương thức mới khác hẳn về chất. Nhờ có ngôn ngữ này mà từ đây, ngay trong đêm đen, con người nghe được, tức là nhận được một tín hiệu có ý nghĩa mặt trời chẳng hạn. Thì anh ta đã nghĩ tới, đã hình dung ra mặt trời rồi, không cần phải đợi cho đến khi nhìn tận mắt nữa. Đối với động vật, chỉ có những kích thích trực tiếp về thị giác, thính giác, khứu giác, xúc giác mới trở thành tín hiệu kích thích được. Ngược lại, đối với con người, ngoài những thứ đó, người ta còn có các từ trong ngôn ngữ để thay thế cho chúng. Đến đây thì cái gọi là ngôn ngữ thực sự hình thành và không bao giờ rời xa loài người nữa. Hai La Mã, diễn tiến của ngôn ngữ. Ở trên, chúng ta đã phân tích và thấy rằng ngôn ngữ xuất hiện cùng với quá trình hình thành ý thức gắn liền với lao động, với sự xuất hiện của con người và xã hội loài người. Vậy, xem xét quá trình diễn tiến của ngôn ngữ trong sự diễn tiến của xã hội loài người sẽ là điều hợp lý. Về mặt dân tộc học, người ta đã phân loại các đơn vị tổ chức xã hội loài người thành các bậc, thị tộc, bộ lạc, bộ tộc và cuối cùng là dân tộc. Bên cạnh đó, học thuyết về các hình thái kinh tế xã hội lại phân chia lịch sử xã hội theo một cách khác và được các hình thái kinh tế xã hội ứng xử với các giai đoạn phát triển như công xã nguyên thủy, chiếm hữu nô lệ, phong kiến, tư bản chủ nghĩa. Trên thực tế, khó lòng có thể vạch ra từng bậc trong sự diễn tiến của ngôn ngữ một cách phân đoạn như vậy. Tuy nhiên, trong chừng mực nhất định, người ta vẫn có thể dựa vào những ranh giới phân đoạn đó, hoặc nhiều hoặc ít, tùy theo, vì chẳng còn có cách nào hơn. 1. Chế độ công xã nguyên thủy ứng với loại cộng đồng thị tộc và bộ lạc, còn gọi chung là các nhóm dân tộc học, trong đó bộ lạc là đơn vị cơ sở. Mỗi bộ lạc như thế cư trú trên một lãnh thổ, mọi người trong bộ lạc có quan hệ kinh tế với nhau, mang những đặc điểm đời sống văn hóa chung và nói cùng một thứ tiếng. Về mặt ngôn ngữ, thời kỳ này có hai xu hướng dường như trái ngược nhau, nhưng nhiều khi lại đang xen vào nhau, xu hướng chia tách, phân tách và xu hướng liên minh hợp nhất. A nhỏ, xu hướng chia tách thường xảy ra khi một bộ lạc tăng trưởng dân số không ngừng và đến một lúc nào đó do nhiều điều kiện khác nhau, nhưng nhu cầu sinh sống là chủ yếu, buộc người ta tự nhiên phải tách ra thành những bộ phận, những nhóm cư trú phân tán trên nhiều địa bàn khác nhau. Do điều kiện sống xa nhau, thậm chí biệt lập, rất ít tiếp xúc hoặc không có tiếp xúc nữa, các bộ phận cư dân đó về sau sẽ hình thành nên một cách tự nhiên những bộ lạc độc lập. Trong quá trình đó, những khác biệt về mặt ngôn ngữ đã nảy sinh rồi được củng cố qua nhiều thế hệ và trở thành ngôn ngữ khác nhau có cùng một nguồn gốc, hoặc trở thành những phương ngữ thổ ngữ khác nhau của một ngôn ngữ chung. Các nhà dân tộc học, sử học, ngôn ngữ học cùng với những ngành khoa học hữu quan khi nghiên cứu sự thân thuộc về mặt cội nguồn giữa các tộc người, giữa các ngôn ngữ hiện đang tồn tại hoặc giữa các phương ngữ của một ngôn ngữ đã thấy rất rõ điều đó. Chẳng hạn, các nhóm phương ngữ Mài, Rục, Sắc, Arem, Mã Liền của tiếng Chức, các nhóm phương ngữ Thổ, Pọng, Đan Lai, Ly Hà, Cúi Chăm, Cúi Niêu của tiếng Thổ ở khu vực Đông Nam Trường Sơn Việt Nam, các phương ngữ của tiếng Papua ở Châu Phi, các phương ngữ của tiếng Litva ở Liên Xô hẳn đã là kết quả của quá trình chia tách và khuếch tán như vậy. Có thể nói, ngôn ngữ của các bộ lạc tự nó đã là những mầm móng để hình thành các phương ngữ, thổ ngữ trong giai đoạn xã hội phát triển cao hơn sau này. B nhỏ, xu hướng hợp nhất có lẽ hay xảy ra vào giai đoạn chót của chế độ công xã nguyên thủy đang chuyển dần sang xã hội có giai cấp. Lúc này, có những liên minh bộ lạc được hình thành, hoặc là bằng cách một bộ lạc này sẽ chinh phục các bộ lạc khác, hoặc là một số bộ lạc tự nguyện liên minh với nhau vì những nguyên nhân nào đó. Liên minh bộ lạc là điều kiện hết sức thuận lợi để các ngôn ngữ, dù không gần gũi nhau lắm về mặt cội nguồn hoặc hoàn toàn không có mối quan hệ thân thuộc đi chăng nữa, tiếp xúc chặt chẽ với nhau và tác động ảnh hưởng lẫn nhau, thường có hai lối tác động. Thứ nhất, một ngôn ngữ bộ lạc chiến thắng các ngôn ngữ khác và trở thành ngôn ngữ chung trong cộng đồng liên minh. Tuy vậy, nó vẫn chịu ảnh hưởng của các ngôn ngữ không chiến thắng khác và thay đổi ít nhiều bộ dạng của mình đi, nhất là ở mặt ngữ âm và từ vựng. Tiếng Latin của người La Mã trong các vùng bị người La Mã chinh phục là như vậy. Thứ hai, tiếp xúc ngôn ngữ dẫn đến pha trộn ngôn ngữ và thậm chí có thể làm nảy sinh một ngôn ngữ mới. Thế nhưng, đây không phải là sự pha trộn cơ giới, đảo đều, cũng không phải là sự tạo thành một ngôn ngữ hoàn toàn mới, khác hẳn với các ngôn ngữ tham gia tiếp xúc pha trộn, bởi vì ngôn ngữ mới này vẫn giữ cơ cấu hình thái của một trong những ngôn ngữ thuộc thành phần pha trộn đó, làm cơ sở nền tảng cho mình. Chính nhờ cái cơ sở gọi là cơ tầng đó mà người ta đã vẫn xác định được ngôn ngữ mới thân thuộc với ngôn ngữ nào hơn và thuộc nhóm nào trong phổ hệ của họ ngôn ngữ. Lối tiếp xúc ảnh hưởng như thế, ngay gần đây, người ta vẫn còn có thể kiểm chứng được trong không hiếm ngôn ngữ hiện đang tồn tại. Ví dụ, một tiếng Việt trong quá trình tiếp xúc lâu đời với tiếng Hán đã vay mượn vào vốn từ của mình một khối lượng rất lớn các từ và yếu tố tạo từ cùng với một số ảnh hưởng khác về mặt ngữ pháp. Nhưng không vì thế mà nó thuộc cùng một nhóm gần gũi nhau về cội nguồn với tiếng Hán. Ở châu Âu, quan hệ giữa tiếng Anh và tiếng Pháp, tiếng Rumani với các ngôn ngữ Slavơ và tiếng Hy Lạp, tiếng Hung, người ta cũng thấy những tình hình tương tự. Tiếng Anh vẫn thuộc số các ngôn ngữ Germanic, còn tiếng Pháp, tiếng Rumani vẫn thuộc về các ngôn ngữ Roman. Hai nhỏ, theo Otricua, người sáng cháy ở Việt Nam, vốn là người Dao gốc Quý Châu, Trung Quốc, di cư đến Quảng Đông rồi di cư sang Việt Nam sống chung với người Tài Nùng. Tại đây, ngôn ngữ của họ, tiếng sáng cháy, là một ngôn ngữ pha trộn gồm cơ tầng Dao với tiếng Tài Nùng. Như vậy, điểm nổi rõ về mặt ngôn ngữ trong thời kỳ công xã Nguyên Thủy, thời kỳ của các thị tộc, bộ lạc, là luôn luôn diễn ra quá trình chia tách và liên minh, tiếp xúc. Một mặt sự chia tách làm gia tăng số lượng các ngôn ngữ khác nhau hoặc các phương ngữ, thổ ngữ khác nhau trong một ngôn ngữ. Mặt khác, sự tiếp xúc lại dẫn đến tình trạng gần nhau và tới một mức nào đó sẽ dẫn đến sự pha trộn ngôn ngữ. Hai nhỏ, thay thế chế độ công xã Nguyên Thủy là chế độ xã hội có giai cấp gắn liền với sự thiết lập nhà nước, trước hết là những nhà nước cổ đại, theo kiểu nào đó của phương Đông hoặc phương Tây. Tùy theo hoàn cảnh lịch sử cụ thể ở từng nơi mà các nhà nước đó đã được xây dựng bằng những cách khác nhau, bởi những nguyên nhân ít nhiều khác nhau. Các nhà nước cổ đại ở Hy Lạp, La Mã, Ai Cập, Ấn Độ, Trung Hoa và vùng Cận Đông là sản phẩm của những bộ lạc hoặc liên minh bộ lạc chiến thắng để thống trị các tộc người khác trong cộng đồng. Một số nơi khác, rất có thể như nước Văn Lang ở Việt Nam thời xưa chẳng hạn, lại xây dựng nhà nước trên cơ sở một liên minh tự nguyện, thiết lập chính quyền trung ương thống nhất, khả dĩ tập trung sức mạnh toàn cộng đồng để đối phó với thiên tai hoặc các cuộc xâm lăng, thôn tính của ngoại nhân. Nhà nước ra đời, đòi hỏi trong cộng đồng phải có một ngôn ngữ thống nhất làm ngôn ngữ nhà nước. Ngôn ngữ đó có thể là một ngôn ngữ bản địa của người chiến thắng, như tiếng Latin từ sau năm 49 trước công nguyên ở đế quốc La Mã, tiếng Songhai trong lãnh thổ của nhà nước Songhai ở châu Phi trước đây. Cũng có thể là ngôn ngữ của bộ lạc làm hạt nhân, trung tâm cho nhà nước, như tiếng Việt trong lãnh thổ nước Văn Lang thời xưa. Mặt khác, ở một số nơi, cùng với sự hình thành nhà nước là quá trình xuất hiện, xây dựng chữ viết, hoặc là tự sáng tạo, hoặc là vay mượn cải biên, hoặc là tiếp thu hẳn một hệ thống của ngoại tộc. Người nắm được và sử dụng chữ viết lúc đó chủ yếu là các trí thức trong tầng lớp thống trị. Các tăng lữ thuộc các tôn giáo hoặc thương nhân như ở Cận Đông và vùng Địa Trung Hải. Vì vậy, trong giai đoạn này, ngôn ngữ nhà nước không phải ở nơi nào cũng đồng thời là ngôn ngữ của toàn dân. Thậm chí, khi nhà nước đã đạt tới trình độ quản lý tổ chức và tập trung cao, như trong chế độ phong kiến về sau chẳng hạn, thì cái gọi là ngôn ngữ nhà nước, ngôn ngữ có tính chính thống, thường cũng có nghĩa là ngôn ngữ viết, phân biệt với ngôn ngữ nhân dân là ngôn ngữ dùng trong giao tiếp rộng rãi hàng ngày. Và có khi nó xa cách với ngôn ngữ nhân dân. Điều này còn diễn ra cho tận đến lúc ngôn ngữ dân tộc dần dần chiếm ưu thế trong mọi phạm vi giao tiếp của cả nước. Dù sao thì sự ra đời của nhà nước cũng đã có ảnh hưởng đến ngôn ngữ. Nó là nhân tố vừa đòi hỏi vừa thúc đẩy việc tìm kiếm xây dựng một ngôn ngữ chính thức, thống nhất về phương diện quốc gia, dù có đồng thời là ngôn ngữ toàn dân hay không. Ba nhỏ, nét nổi bật trong thời kỳ hình thành dân tộc là hình thành một ngôn ngữ dân tộc thống nhất. Dân tộc vốn là một phạm trù lịch sử, xuất hiện vào một giai đoạn nhất định với những điều kiện và hoàn cảnh nhất định. Một trong những điều kiện quan trọng bắt buộc để đảm bảo một cộng đồng người hình thành một dân tộc, ví dụ như điều kiện về lãnh thổ, về kinh tế, về cấu tạo tâm lý và văn hóa vật chất, văn hóa tinh thần v.v. là cộng đồng đó phải có một ngôn ngữ chung. Tuy nhiên, ngôn ngữ chính thức, thống nhất của nhà nước với ngôn ngữ thống nhất của dân tộc không phải bao giờ cũng trùng nhau. Tình trạng này hiện nay chúng ta vẫn còn quan sát được ở nhiều nước châu Phi. Tại đó có nhiều ngôn ngữ của các dân tộc bản địa. Nhưng ngôn ngữ nhà nước lại là một thứ tiếng châu Âu nào đó được phổ biến từ thời thực dân. Ví dụ tiếng Anh ở Nigeria, tiếng Pháp ở Mali và Guinea v.v. Dân tộc được hình thành làm tăng cường thêm sự thống nhất về nhiều mặt. Trong đó có thống nhất ngôn ngữ. Những dị biệt của ngôn ngữ mang tính xã hội hoặc lãnh thổ giữa các bộ lạc, bộ tộc bị triệt thoái dần. Còn những nét chung, thống nhất càng ngày càng được phát hiện, xây dựng và củng cố để thành tài sản chung của tất cả mọi người. Thông thường, ngôn ngữ dân tộc có thể được xây dựng trên cơ sở của một phương ngữ có sẵn, thường là phương ngữ ở vùng trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa trong quan hệ nhà nước, hoặc xây dựng trên cơ sở của các tác động qua lại dẫn đến sự tổng hòa, có chọn lọc từ các phương ngữ khác nhau. Ví dụ, có thể có tiếng Việt với phương ngữ Bắc, mà trung tâm là hai vùng đồng bằng sông Hồng, sông Mã, thuộc trường hợp thứ nhất. Còn tiếng Nga với sự tổng hòa các phương ngữ Bắc Nga và Nam Nga cùng một phần tiếng Slavơ cổ thuộc về trường hợp thứ hai. Tính thống nhất của ngôn ngữ dân tộc tuy vậy vẫn buộc phải chấp nhận tình trạng còn tồn tại những phương ngữ địa lý và phương ngữ xã hội. Đó là sự thực hiển nhiên mà chúng ta hoàn toàn có thể quan sát được thống nhất trong cái đa dạng và đa dạng trên một căn bản thống nhất. Tiếng Việt, tiếng Hán, tiếng Khmer, tiếng Lào, tiếng Thái Lan, cũng như tiếng Nga, tiếng Pháp, tiếng Anh, v.v. đều như thế. Sự hình thành ngôn ngữ dân tộc thống nhất cũng sẽ thường dẫn đến việc xây dựng ngôn ngữ văn học. Hiểu theo nghĩa rộng, không phải chỉ là ngôn ngữ trong văn học nghệ thuật. Đó là thứ ngôn ngữ có quy chế được trao dồi dù có hình thức hay không. Thực ra, quá trình hình thành ngôn ngữ dân tộc và xây dựng ngôn ngữ văn học của dân tộc không phải bao giờ cũng đi đôi với nhau hoặc tiếp liền nhau. Trong khi ở Hy Lạp cổ đại, ngôn ngữ văn học được xây dựng từ rất sớm, thế kỷ thứ 3 trước Công Nguyên, thì trước đây và ngay cả thời gian không xa so với hiện nay, ở nhiều nơi người ta dùng hẳn một ngôn ngữ khác cùng với chữ viết của nó để làm ngôn ngữ văn học, ngôn ngữ nhà nước. Ngôn ngữ văn học như thế cũng đồng thời chỉ có nghĩa là ngôn ngữ viết. Ngôn ngữ đó thường là của những dân tộc khác có nền văn hóa, văn học hết sức rực rỡ. Chẳng hạn, một số nước châu Âu dùng tiếng Latin, vùng Bắc Phi và Tiểu Á, một số nước dùng tiếng Ả Rập, còn vùng Lào, Thái Lan, Campuchia dùng tiếng Pali, Sanskrit, Việt Nam dùng tiếng Hán. Khi ngôn ngữ dân tộc dần dần khẳng định được vai trò và vị trí của mình, nó cũng sẽ được nhân dân tích cực trao dồi, làm cho có quy chế, có chuẩn mực cả ở những hình thức nói lẫn hình thức viết. Do vậy, nó được dùng trong mọi lĩnh vực giáo dục, văn hóa, văn học nghệ thuật, thông tin đại chúng, v.v. Từ đây, ngôn ngữ dân tộc của nhân dân được lựa chọn, được quy chế hóa để trở thành ngôn ngữ văn học của dân tộc mình. Bốn nhỏ, xem xét diễn tiến của ngôn ngữ loài người nói chung cũng như của một ngôn ngữ nói riêng, hầu như người ta hiếm gặp những trường hợp biến đổi và phát triển đơn tuyến. Những điều trình bày trên đây quả thực đã có phần đơn giản hóa vấn đề đi rất nhiều để cho phù hợp với mục đích của chúng ta, chỉ quan sát những đường hướng khái quát và giản lược nhất mà thôi. Dù sao thì ngôn ngữ cũng không bao giờ không biến đổi. Chỉ có điều khi khảo sát diễn tiến của bất kỳ ngôn ngữ nào cũng vậy, cần lưu ý rằng A nhỏ, nó không phát triển, biến đổi theo phương thức đột biến và cách mạng, mặc dù luôn luôn biến đổi không ngừng. B nhỏ, trong các quá trình biến đổi, do những tác động ảnh hưởng nhiều chiều, nhiều kiểu của nhiều nhân tố trong và ngoài ngôn ngữ, thì ba mặt ngữ âm, từ vựng và ngữ pháp của nó vẫn không biến đổi đồng đều như nhau. Để thực hiện được chức năng làm công cụ giao tiếp và phản ánh, đảm bảo cho mọi người sử dụng có thể hiểu được nhau, mặt từ vựng của ngôn ngữ bao giờ cũng thay đổi nhanh nhạy nhất. Mặt ngữ âm biến đổi chậm hơn rất nhiều so với từ vựng, còn ngữ pháp là bộ phận biến đổi chậm nhất, và ít nhiều nó mang tính cách của một nhân tố, một thành phần bảo thủ. Đối với việc nghiên cứu quá trình phát triển lịch sử của ngôn ngữ nói chung hay từng mặt, từng bộ phận của nó nói riêng, nhận thức đó là một trong những điều rất có ý nghĩa và cần thiết.